南无本师尊者，牟尼佛。南无本师尊者，牟尼佛。Thưa quý vị, chúng ta có nhiều phước được nghe Ngài Ấn Quang giảng, Ngài dạy. Thì ở trong văn sao đó, thì chúng ta đọc nó thường là chúng ta thấy là đừng làm ác, làm việc thiện, niệm Phật, cầu vãng sinh. Như vậy thôi. Thì thấy là mình đọc văn sao đó từ đầu tới đuôi, thấy lúc nào cũng là như vậy. Thì những người mà không có để ý nhiều đó đọc thì sẽ thấy là không có khác. Nhưng mà nếu mà mình có lòng chân thành đó, mình có cái tâm trân quý lời của tổ, mình đọc sẽ thấy khác. Sẽ thấy trong đó những cái lắc léo không có phải dễ đâu. Không có phải là đơn giản như mình nghĩ là chỉ có là bỏ việc ác, làm việc thiện, niệm Phật vãng sinh. Mà có những cái ngày dạy nó chi ly ở trong cuộc đời lắm. Nhưng mà phải có lòng thành, rồi đọc tỉ mỉ, rồi sẽ thấy. Chứ đọc phớt phớt, thấy như tổ dạy, lá thơ nào cũng vậy. Nhưng mình chán, mình không muốn đọc nữa. Nên là mình đọc sách tổ đó thì phải biết là cơ duyên ngàn năm. Không phải dễ mà gặp. Kiếp này may quá, chứ kiếp sau chưa chắc. Nếu mình không vãng sinh, chưa chắc đã gặp lời quý báo như vậy đâu. Mà trân quý như vậy đó thì cái sự giá trị. Thì hôm nay cái bài này đó là nói về cái sự giá trị. Thì như thường đó, ngày xưa Chân Hiếu mới xuất gia hay là khỏi ngoài đời đó, thì các bác lớn thì nói là Phật hộ cho mình, Phật giúp cho mình, Phật gia hộ cho mình không có bệnh hay là cái gì, thì nghe thấy không có tin lắm. Đối với bản thân Chân Hiếu là ủa sao lúc nào Phật cũng gia trì hết vậy, giống như vậy. Ai làm gì cũng nói là nhờ Phật hộ con cho nên con được tốt, cái gì thì người nghe đó thì có tin, không biết có tin hết 100% là do Phật hay không. Mà thường thì tin vậy thôi. Nhưng mà trong cái bài này rõ ràng là có, rõ ràng lắm. Bởi vì đây là lời tổ, là một cái dấu ấn. Ông đừng có tưởng không có. Ai cứ nói là tự tôi tạo, rồi tự tôi tạo nghiệp, rồi tự tôi chịu, tự tôi làm thiện, rồi tôi hưởng phước, không có sự gia trì. Thì đây là rõ ràng là sự gia trì rất lớn. Nhưng mà gia trì cho người chân thật. Rất chân thật mới được. Còn không không á, nửa tin nửa ngờ đó, thì khó, khó mà được gia trì. Đó là lời của tổ. Cho nên chúng ta tu, thí dụ như sau này mình chân thật cầu vãng sinh, chân thật niệm Phật đó, thì cái sự gia trì rõ ràng. Mình làm cái gì cũng là đó là nhờ Tam Bảo gia hộ. Mà rất là chính xác là có lời tổ làm y cứ, chứ không phải là nghe người ta nói thì mình cứ nói theo. Thì như vậy cái niềm tin Tam Bảo đó sẽ thâm sâu. Thì tất cả như cái chuyện nhỏ thôi mà mình thấy là nếu cái lòng tin có đó thì sự gia trì sẽ mạnh. Thì tổ nói đó, chúng ta đi tới thế gian này đều do cái nghiệp của quá khứ, là tiền kiếp làm cái gì đó. Thì đi tới thế gian này có phước, có họa, có vui, có buồn, có khổ, có giàu, có nghèo, có những cái lúc tai nạn, có những cái lúc thì bình an, là đều do túc nghiệp, nghiệp chiêu cảm. Thì như là mình mấy tuổi được gặp Phật Pháp, gặp vị sư như thế nào, rồi gặp như thế nào, mình tu cái gì, đều là do túc nghiệp. Túc nghiệp đó là ảnh hưởng rất nhiều tới cái cuộc đời của mình. Cho nên làm cái gì đó đều nghĩ tới đó là túc nghiệp của tôi. Thấy cái chữ nó ít thôi, nhưng mà nếu mà mình đọc kỹ đó, mình thấy thì ra là tất cả là do nghiệp của mình hết. Chứ không có trách ai, hay là không có tại sao tôi phải khổ thế này, mà đều là cái nghiệp của tôi nó chuyển biến. Nhưng mà nhìn kỹ thì trong cuộc đời nhất cử nhất động đều do túc nghiệp ảnh hưởng lên cái sinh mạng của mình rất nặng. Rồi tổ mới nói đó, nếu mà ông đã biết là do túc nghiệp đó, thì cái người mà khéo tu đó, dù cho ác nghiệp có tới thì cái thiện căn vẫn tăng trưởng. Đó, cái đó mới hay. Có nghĩa là ông đã biết nó là túc nghiệp đó, thì những cái người giống như là bị nạn, bị người ta làm khổ, rồi cuộc đời khó khăn, mà khéo tu đó thì trong cái ác nghiệp nó tới, mình vẫn trồng cái thiện nghiệp được, là mình niệm Phật, mình giữ lòng thanh tịnh, mình phát lòng bồ đề, mình niệm Phật cho thanh tịnh, không có giận hờn sân si nữa, thì ác nghiệp nó tới, ác nghiệp nó tới mình chịu khổ, nhưng mà mình đang trồng cái thiện nghiệp. Thấy chưa? Đó là tổ dạy là ác nghiệp nó tới, ông phải trồng thiện nghiệp ở lúc đó, chứ ác nghiệp nó tới thường ông trồng ác nghiệp thêm. Ông phải sân si, ông phải làm khổ người ta để cho giống như là hả dạ mình, thì ác nghiệp nó tới mình trồng ác nghiệp. Cho nên ác nghiệp tới mình lại trồng thiện nghiệp. Thì ác nghiệp á phát hiện mình có thể tăng trưởng thiện căn. Còn người không biết tu đó, dù cho thiện căn mà tới á lại tạo ác nghiệp. Đó là thí dụ như hưởng phước, thiện căn nhiều quá, khinh người, cao ngạo, ăn hiếp người ta, rồi làm người ta khổ. Dùng mình có uy quyền, có lực mà, thì thiện căn nhiều, không khéo tu lại tạo ác nghiệp. Cho nên là quan trọng đó là ngay bây giờ mình tạo cái gì, chứ không phải quan trọng cái túc nghiệp của mình là thiện hay là ác. Túc nghiệp có nhiều khi nó ác, nhưng mà hiện tại chúng ta tạo cái gì thì tổ nhấn mạnh đó. Thì khéo tu thì cứ chấp trì danh hiệu, giữ tâm thanh tịnh. Thì như mình học kinh nghiệm đó, những người nào có tu lâu đó thì thường là đối với người đem lòng từ bi chịu thiệt thòi. Ví dụ như người ta ghét mình vẫn chào hỏi người ta, mình vẫn điềm đạm thanh tịnh, không có khởi cái tâm chống trái. Cái người đó là cao lắm, người ta phải kính phục cái người đó. Đó là những cái đạo, cái công đức tu trì, cái giá trị phẩm chất cao quý của các ngài thì mới là những cái người đó được. Thì người đó nó không có chấp tiểu tiết, không có thấy không chào tôi không chào lại giống vậy. Người đó rất là khoan dung. Cái đó là điều do tu tập mà ra hết. Người như vậy mới xứng đáng là những cái bậc trên. Chứ ví dụ như tiểu tiết chấp chặt quá thì cái phẩm chất con người mình nó không được cao quý nữa. Cho nên tổ dạy là trong mọi cái hoàn cảnh đó, đều là niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, đừng có khởi ác nghiệp, đừng có khởi ác niệm, mặc dù cái ác, cái túc duyên ác nó tới. Đó là điều thứ nhất. Mình bệnh, mình bị khổ, mình bị cái chướng gì đó đều do nghiệp nó tạo. Đó. Rồi thêm một cái nữa là có nhiều người niệm Phật rất giỏi thì cái ác báo đó, cái ác nghiệp mà tương lai sẽ bị, nó lại dồn cho kiếp này. Nên là tổ nói rõ ràng, niệm Phật thì chuyển cái báo nặng đời sau thành cái báo nhẹ hiện thời. Giống như sẽ bị người ta chửi, sẽ bị người ta mắng, sẽ bị người ta làm nhục. Đó là tại vì mình niệm Phật rất nhiều, cho nên chuyển hết cái nghiệp ác nó thành ra vậy. Chứ không phải là do niệm Phật mà bị ác vậy, mà đó là do chuyển. Thì cho nên các ngài nói thường tu nhiều đó, thì những cái xấu lâu lâu nó tới, vô duyên lắm. Đó là do, nếu mà y cứ đó là do nó chuyển biến cái nghiệp báo như vậy. Thì chúng ta biết nó thì không phải là tôi niệm Phật nhiều mà bị, mà tôi niệm Phật nhiều mà được như vậy. Được người ta chửi như vậy để hết cái tội. Là được hưởng cái đó để cho tiêu cái tội nghiệp của tôi. Thì nếu mà hiểu thâm sâu đó, thì khi mà bị người ta làm khổ mới có biết cái này. Thường người ta làm khổ mình quên, mình không có nhớ là đó là chuyển biến, cái nghiệp báo nó đã chuyển rồi. Tổ mới nói thêm là làm cái gì đó phải thuận theo cái nhân tình, cái thiên lý, cái thuận theo cái tình người, cái gì mà thiện mà đúng mà làm, đừng có làm nghịch. Đó, giống như là đối xử tất cả anh em, cha mẹ, người thân, bạn bè đối với nhau phải có cái tình đúng, chứ không phải là coi thường cái đó được. Cái đó rất quan trọng. Thì chúng ta đó là người mà thuận theo như vậy sống, biết túc nghiệp, không có tạo ác, biết cái nào cũng là nghiệp, không tạo ác. rồi thuận theo thế gian mà sống đó. Tuy rằng đó mình không có thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà mình thấy mình cũng vậy thôi. Nhưng mà ở trong cái tâm của mình đó, cái nghiệp chướng đó, nó tiêu trừ từ từ, nó ngấm ngầm ở trong đó, nó là nó tiêu tan ngấm ngầm mọi ngày nó kêu tiêu một chút. Tại vì bây giờ mình tu thiện rồi, lòng mình tốt rồi, mình biết cư xử mình làm tốt rồi, thì cái ác nghiệp nó đã bị chuyển biến, nó chuyển biến rất nhiều. Thì như vậy đó thì nó tiêu tan ngấm ngầm, cái nghiệp chướng nó tiêu, mà cái công đức và cái trí tuệ nó tăng trưởng ngấm ngầm ở trong đó mà mình không có biết. Lâu lắm mình mới phát hiện, wow, thì ra nghiệp mình tiêu nhiều vậy sao? Thì chắc mấy chục năm nhìn lại sẽ thấy do cái không có khởi ác tâm, không có làm ác lâu năm rồi, lại biết đó là túc nghiệp phải trả, vui vẻ trả giống vậy, lại niệm Phật, lại tu nhiều công đức, thì tự nhiên cái thiện căn và cái nghiệp chướng âm thầm tiêu diệt ở trong tự tâm. Thì nó tiêu diệt tới đâu đó thì mặt mày tướng tá của mình, tâm linh của mình, mình sẽ thấy rõ, mình sẽ thấy nó biến chuyển ở trong cái thời gian tu tập đó. Cho nên Ngài nói đó, thầy hãy cố gắng lên, chứ đừng có nghĩ là mình làm thiện rồi không thấy cái lợi ích gì hết. Nó ngấm ngầm lắm, nó không có, giống như làm ác cũng không thấy gì, nó cũng ngấm ngầm lắm. Cái ác nó tới nó cũng ngấm ngầm lắm. Mà tất cả là nó do nó chuyển biến, là thiện ác vừa dẫm với nhau nó chuyển biến trong âm thầm, mình không có lường trước được. Có nhiều khi nó chuyển mình bất ngờ lắm, nhưng mà tất cả đều do nghiệp. Thì như ngày xưa đó thì nói là giờ làm ác thì bị ác, sao mà tiêu nổi, tại vì nghiệp mà. Nhưng mà Chư Hiếu Hoạt Động lá thư ngày hôm qua nói, nếu mà dùng cái tịnh tâm tu cái công đức vô lậu đó, giống như niệm Phật á, thì nó tiêu. Nó tiêu chứ không phải giống như mình làm ác thì phải bị cái quả địa ngục, nhưng mà nó sẽ chuyển cái quả địa ngục thành cái quả khác. Nó tiêu cái kiểu đó đó, chứ không phải nhất định vô địa ngục đâu. Tại vì cái công đức tu hành nó có thể tiêu cái nghiệp chướng, chứ không phải không có cách trị nữa đâu. Nếu mình không có công đức tu hành, nếu mà không có cái danh hiệu, thánh hiệu để niệm đó, thì mình làm gì phải trả cái nghiệp đó. Còn mình có công đức tu hành đó, nó trả cái kiểu khác, nó nhẹ hơn, nó giảm, tại cái công đức đó nó có thể tiêu trừ cái nghiệp chướng cho mình. Cho nên tiêu nghiệp là do tu thanh tịnh, chứ không phải giống như hôm qua đó tôi làm khổ người đó, bữa nay tôi đi bố thí nó tiêu. Không phải vậy, không có trừ như vậy được. Tôi làm khổ thì tôi bị khổ, tôi bố thí thì tôi hưởng phước. Cái nào nặng đi trước, cái nào nhẹ đi sau. Nếu tôi bố thí nhiều quá thì tôi hưởng phước báo trước, sau hết cái phước đó tôi bị cái khổ làm khổ người ta ngày xưa. Hay là nếu mà cái việc làm khổ người ta nặng quá thì tôi phải bị khổ trước, xong rồi sau mới hưởng cái phước bố thí. Còn mà tu niệm Phật là nó tiêu cái công, tiêu cái chuyện mà làm khổ người ta, nó chuyển thành cái quả khác. Đó là tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng mà nghiệp nhiều quá thì Ngài Ngẫu Ích nói, dù cho ông niệm 100 năm, niệm Phật 100 năm, nghiệp chướng tiêu cũng có một chút mà. Thì ông biết nghiệp của ông đầy cái hư không này, tại vì vô lượng vô số kiếp luân hồi. Một kiếp tạo một chút, một kiếp tạo một chút, tạo tới, thí dụ như mà nghiệp nó có hình tướng đó, thì nó chất đầy hết hư không này cũng còn nghiệp. Cho nên ông niệm Phật, một câu niệm Phật tiêu 84.000 kiếp tội, mà niệm 100 năm tiêu có một chút mà. Tại vì nó là cả hư không mà, khó mà tiêu đặn. Vì vậy mà tu lâu lắm mới thành Phật được. Thì về Tây Phương, về Tây Phương thì nó không tiêu cũng đâu sao, mình cứ tu với Ngài, tới chừng nào thành Phật thì nó hết. Mình đi độ sanh thì cái cách đó là dễ dàng nhất. Chứ làm sao tiêu nổi, thì Ngài cũng ít nói mà, ông không tiêu nổi nó đâu. Chỉ có vãng sinh, chứng bất thối chuyển mới được. Giờ là hết lá thư ha, còn lá thư dài nữa. Thì đúng ra lá thư này không có giảng nhiều, nhưng mà phải in hết để Chân Hiếu đọc nha. Rất là vui đọc lời của Ngài. Ngài thiệt là đúng là tổ sư, dạy cái gì ra cái đó. Cái ông đó đó là phát tâm quy y, viết lá thơ, con muốn quy y tổ, vậy vậy gia đình con rồi mẹ con, bao nhiêu người quy y, mà không có chút lòng thành gì hết. Ở dưới cái chữ cuối thơ ký tên để là cẩn thượng và trình lên, như thưa trình vậy đó. Là con thưa trình cái lá thơ này cho tổ. Thì Ngài nhận lá thơ, Ngài hồi âm, Ngài nói không có lòng thành để quy y thì không cho quy y. Vì lý do, lý do tại sao? Thì chư tổ đó với thơ mình thấy nó nhẹ nhàng đúng pháp, không có, không có cầu kỳ, không được là nói không được, không phải ghét ông, nhưng mà tại vì cái tâm của ông vậy làm gì không được, cái chuyện nó không phải như vậy. Tổ nói đó là ông, ông muốn quy y mà không có lòng thành, nếu tôi cho ông quy y á thì là tôi khinh thường Phật pháp. Tại vì quy y là quy y Tam Bảo, không phải quy y với Quan. Quan là người đại diện thôi. Ông quy Phật, quy pháp, quy tăng mà không có lòng thành với Phật pháp tăng thì tôi coi Phật pháp tăng rẻ quá, nếu tôi cho ông quy y. Dạ, cái tâm của ông đó cũng bị cái tội khinh mạng nữa, khinh thường Phật pháp. Vì vậy mà cái lá thư này để cái chữ cẩn thượng đó thì không cho quy y. Gia đại tổ nói là không phải ai muốn quy y cũng được, phải có đủ lòng thành thì mới không có phạm cái tội khinh mạng. Nếu ông không đủ lòng thành, tự nhiên vô cái thấy vui vui cái quy y, không có kính trọng, không có gì hết, để chữ cẩn, cẩn thượng là trình lên ngài vậy đó, tôi muốn quy y, thì ngài không cho. Ngài nói đó, đây là cái điều quan trọng trong cái điểm này, nhấn mạnh quy y Tam Bảo là gieo thiện căn sâu xa. Đó có nghĩa là khi mình đã quy y với Phật pháp tăng đó là thiện căn của mình đã gieo rất sâu trong Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp sẽ gặp Phật pháp tăng. Cho nên cái chuyện quy y là chuyện may lắm mới làm được, có phước lắm mới có thể quy y được, chứ không phải là quy y giống như là quy để có pháp danh vậy thôi, không biết cái công đức của nó. Tại vì anh đã kết duyên sâu đậm, thiện căn gieo trồng rất sâu xa đối với Tam Bảo, gọi là quy y. Nên nếu mà hiểu đường vậy thì ai cũng đi quy y hết thôi. Tại vì gieo rất sâu, sâu lắm cái thiện căn đó, nhưng mà nếu không có lòng thành á thì cũng không có gieo được bao nhiêu đâu. Mà cái tâm khinh mạng đó thì giống như là nó chướng ngăn hết trơn, thì không có cách nào mà sanh cái thành kính với Tam Bảo được. Vì vậy không cho ông quy y. Rồi cái ông ta viết lá thư thứ hai tới, ông ta rất là thành tâm. Kỳ này ông ta biết rồi, tổ nói vậy là mình phải có lòng thành mới quy y được. Ông ta viết hết từ đầu tới đuôi, thành tâm tha thiết, xong rồi dưới để chữ cẩn thượng ký tên. Cũng cẩn thượng, đã nói rồi mà cũng cẩn thượng nữa. Thì viết thơ tổ đọc, tổ nói ông giống như là quan á, quan á đã quan đã quên cái chuyện lá thư cẩn thượng kỳ trước, quan quên rồi. Mà quan một mực thẳng thắn, hễ có ai gửi thơ hỏi về Phật pháp, bất luận là có thái độ cao ngạo như thế nào, quan đều nói với người ấy chỉ có ai cầu quy y, nếu chẳng dùng lối nhún nhường thì sẽ dùng lời mềm mỏng hoặc trình bày thẳng thừng, chuyện không hợp lễ từ chối. Có nghĩa là quan sẽ dùng cái lời nhún nhường hoặc là rất là thẳng để từ chối vì không có hợp lễ. Trong lá thư tháng giêng chắc ông cũng nói cẩn thượng, quan đã nói rõ nguyên do, chẳng dám tự khinh Phật pháp, cũng chẳng dám để người khác khinh pháp. Quy y chẳng phải là quy y một mình quan, mà là quy y Phật pháp tăng Tam Bảo. Nay thư ông cũng có thể nói là thành khẩn đến tột bậc, nhưng ở phần ký tên cũng để là cẩn thượng. Ngài cũng nói đã thành kính rồi sao mà còn cẩn thượng, là phải là khể thủ. Khể thủ là kính lễ mới được, là con đảnh lễ tổ, xin tổ từ bi cho con này, con trình với tổ vậy đó, chứ không có lễ gì hết trơn. Thì tổ nói, tổ mới nói là người ta đã ở ngoài đời bái sư, người ta không phải lại ba lại, mà ông bây giờ không có lại, không có gì hết, ông cứ trình vậy rồi được sao? Quy Phật pháp tăng mà ông khinh thường, nhưng mà lòng ông quá chân thành, cho nên quan kỳ này phá lệ. Rất hay, là sự thế đó. Ông quá chân thành nói vậy, đúng là cẩn thượng là không có cho ông quy y rồi, nhưng mà tại vì cái nội dung khác với lá thư trước, quá là thành tâm, cho nên quan mới phá lệ. Rồi mới đặt pháp danh cho mẹ ông. Rồi ông, mẹ ông tên là Đức Thuần, ông là tên là Huệ Tu, vợ của ông tên là Huệ Thục, con của ông tên là Phước Thâm. Wow, tên hay quá. Rồi quan mới gửi thư, rồi mỗi người có một cái giấy để ghi pháp danh hết. Rồi quan là ngày khuyên đó là đã quy y đó, thì đầu tiên là tập ăn chay, phải ăn chay để đừng có kết nặng duyên với chúng sanh quá. Rồi phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương để thoát cái sanh tử này đi, thoát khỏi cái việc mà sanh tử luân hồi của ông, về Tây Phương. Đừng làm điều ác, hãy làm việc thiện, dùng lòng tín nguyện chân thật để niệm danh hiệu Phật, để mà cầu vãng sinh, tự hành và bảo cho tất cả mọi người cũng làm như vậy. Đó là khuyên, là quy y, là phải làm vậy mới được, mới cho quy y. Hãy quy y với quan là phải tín nguyện niệm Phật, không có làm ác, phải tập ăn chay, cầu vãng sinh mới được. Chứ hơi khơi không có cho quy y xong mà muốn làm gì làm. Quy y là kết duyên sâu đậm thiện căn với Tam Bảo, đã được vậy thì nên cầu giải thoát. Xong rồi tổ mới nói đó là nếu mà ông đã chân thật tu đó thì bệnh của ông từ từ sẽ lành, những cái gì nó cũng sẽ từ từ nó tốt hơn, cái tâm ngu nó sẽ sáng ra và mọi việc tự nhiên nó sẽ thuận lợi. Dù ông có nghèo tới lúc nào nữa đó, nghèo mà nghèo nhất cũng không tới nỗi mắc cái họa, cũng không có, cũng chẳng đến nỗi mà đói mà lạnh đâu. Có nghĩa là ông đã chân thật tu trì cầu giải thoát thì Tam Bảo sẽ gia trì cho ông, không có để cho ông khổ đâu. Đó là lời cái lá thư này nhấn mạnh nhất là ở đây. Có nghĩa là đã một lòng thành chân thật, không làm ác nữa, một lòng hướng Phật, niệm Phật cầu vãng sinh, thì kiếp này không bao giờ bị khổ như vậy đâu. Tại vì cái lực của Tam Bảo đã gia trì cho ông rồi. Không có cái người tu chân thật nào mà đói lạnh, chết đói hay là bị những cái tai nạn nặng nề, nó đều chuyển biến trong âm thầm. Cho nên đã như vậy thì không có sợ thất nghiệp, không sợ gì nữa hết, không sợ cái gì hết, mới là chân thật. Gieo hết, đem hết cho Tam Bảo, rồi các bảo đảm là cái sự gia trì rất là linh thiêng. Nếu chúng ta có lòng tin, không có sợ, không có sợ chết đói, không có sợ bị cái gì đâu, là tất cả đều chuyển biến rất thuận lợi cho ông, điều tốt hơn cái bình thường của ông. Bình thường ông vậy, ông đã tu nó sẽ tốt hơn vậy. Nếu ông phải tin rất sâu xa vậy thì cái lực Tam Bảo mới gia trì cho mình. Bởi vì làm gì Tam Bảo thầm gia trì cho con, là tại lòng thành của con. Mà nếu không có chân thành mà muốn Tam Bảo gia trì thì là không có đúng rồi. Nếu không có lòng thành sao mà được. Đây là bởi vì ngày dưới ngày mở ngoặc, có nghĩa là tu thì sẽ được sự gia trì, bao nhiêu cái gì cũng tốt hết á. Nhưng mà ông cũng chớ có lầm lạc là niệm Phật thì được nhiều điều tốt. Cho nên ông là tham hưởng thụ, chuyển lại giờ niệm Phật nhiều thì thế nào cũng tốt, mà cho nên cứ xài phung phí, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hưởng thụ. Tại vì Tam Bảo gia trì đâu có đói rồi sợ, cứ làm hết ra giống vậy đó, rồi cứ mơ ước những cái điều quá sức của cái quả lành. Rồi giờ niệm Phật thế nào cũng ở chùa đẹp, thế nào cũng phải mặc đồ đẹp, đi xe đẹp, làm cái gì cũng nhất hết, thì như vậy là quá phận của ông. Tại ông biết là Tam Bảo gia trì đâu có sợ đâu, giống vậy mình cứ mơ ước những cái cao sang hơn, cái phước báo. Thì khi mà đã không hiểu cái Tam Bảo gia trì là gia trì cho người chân thật và người biết đủ, rất là tế nhị, rất là giản dị trong cuộc sống mới được. Phải sống đạm bạc, bình dân lắm mới được gia trì. Còn ông mà ông làm như vậy đó thì Ngài nói đó, phước và họa đó, nó dọa dẫm lẫn nhau. Nếu ông khéo mà hưởng phước thì phước đó mới hưởng được. Ông Tam Bảo gia trì đó là có phước, mà phải ông khéo mới hưởng được cái phước đó. Ông không khéo đó thì nó thành tai họa, mà tai họa đó nó khốc liệt lắm, nó bị nghịch. Có nghĩa là niệm Phật chân thật nhưng mà lại bị không có hiểu cái điều này, là không khéo hưởng phước, tham muốn những cái điều quá cái sức, cái phước báo của mình. Đã có cái tâm mà mong những điều tốt lành quá phận thì là sẽ đâm ra là không có được tốt lành. Họa phước trong thế gian dựa dẫm vào nhau. Nếu khéo hưởng phước thì phước ấy càng lớn hơn. Nếu không khéo, phước chưa thật sự được mà họa đã xảy ra. Mối họa ấy không có thể giải trừ. Như vậy do phước mà mắc họa. Do ông hiểu sai thôi đó, họa nó khốc liệt lắm. Đó là vậy. Thì cho nên chúng ta đã chân thật cầu vãng sinh thì sống đạm bạc, không có dám hưởng cái phước gì, thì phước nó rất nhiều, không có đói, không có khổ đâu. Còn nếu mà ỷ y niệm Phật rồi không sợ, cứ xài phước thì nó sẽ thành họa. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy tu sao họa nhiều dữ vậy, mà nói là Tam Bảo gia trì sao vậy, tại vì không hiểu. ông hưởng quá cái lượng của nó, cho nên là phải biết khéo mà hưởng cái phước đó. Khéo là biết đủ, giống như cái gì cũng đơn giản lắm thì mới được, mà tâm thanh tịnh thì sẽ làm được. Tâm thanh tịnh không có đòi hỏi gì hết. Rồi cuối thư đó thì tổ nói đó là những người có con cái đó thì nên dạy cho chúng hiểu biết thành người thiện, người hiền, đừng bao giờ nuông chiều con của mình. Đó là tổ dạy, có nghĩa là cấm kỵ nhất là chiều nó, chứ phải nghiêm. Thì tổ nói đó là mình muốn lựa thầy giáo á thì lựa ông thầy nghiêm dạy cho con mình, đừng có lựa ông thầy hiền, phải ông thầy nghiêm mới lựa. Hiền quá dạy chiều nó quá thì con mình có nên người, phải lựa ông thầy nghiêm, phải nghiêm khắc, thương nó, tốt với nó, nhưng mà phải nghiêm với nó, đừng có chiều nó quá thì nó mới nên người. Thì con của mình á, mình cũng thương nó nhưng mà mình phải nghiêm với nó, đừng có chiều nó quá lâu ngày nó sẽ kiêu ngạo mà nó sanh ra những cái tật xấu, mà nó thành cái thói quen, nó sửa không được. Khi nó lớn rồi đó, nó sửa không được cái tánh đó, nó vào đời nó sẽ vấp ngã, là tại vì mình không khéo từ nhỏ, mình nghiêm với nó, mình giống như là phải cung kính người lớn, phải nhún nhường từ bé. Con không được cao ngạo, con học cái đó giỏi nhưng mà con phải biết là không có nên cao ngạo, con phải tự nhún nhường từ bé. Gặp người lớn phải thưa, phải chào, rồi phải biết cảm ơn, phải biết ơn của người. Giống vậy, mình làm gì, hưởng cái gì, phải dạy cho nó ở cái đó là ơn của người đó, phải mang ơn người ta, phải biết cái nghĩa. Thì dạy vậy đó, nhún nhường từ bé, thì lớn lên nó mới biết à, tất cả những cái này thành tánh thiện của nó rồi. Nó vào đời, học cái gì cũng thành. Tổ nói nó học cái gì cũng thành tựu được hết. Tại vì cái cơ bản làm người nó đã có. Nếu chúng ta cứ nương chiều nó là nó hư rồi, lớn lên nó sửa cho nó không nổi, rồi không có giúp nó từ bé. Cho nên đầu tiên là phải dạy từ hồi nhỏ kìa. Nếu mà để lâu quá rồi nó thành cái tánh nó sửa không được, tự nó không có sửa nổi. Dù cho nó có thiên tư rất là tốt, nó có những cái căn lành rất thiện, nhưng mà cái thói kiêu ngạo và những cái tánh xấu mà tự nuông chiều đó làm chướng cái thiên tư của nó. Còn những đứa tầm thường đó thì nó còn xấu hơn nữa. Còn những đứa giỏi đúng ra là nó là bậc thánh, bậc hiền. Những cái người mà xuất sắc nhưng mà do người mẹ và người cha không có khéo, làm cho nó có những cái tâm hồi nhỏ nó ảnh hưởng nó, cho nên lớn nó không, cái thiên tư không phát triển. Rồi ngài mới khuyên là quan già rồi ông hãy đọc quy y với quan đó, thì đọc kỹ văn sao đi, đừng có gửi thơ cho quan nữa. Thì có một lá thư ngài nói đó là lúc nào cũng quan già rồi, sống buổi sáng buổi chiều không chắc đã còn. Bây giờ quan đọc thơ của ông đó là dùng kiến lão và kính lúp, hai thứ đó cộng lại còn thấy cái chữ mờ lắm, rất là khó để đọc một lá thư, cho nên đừng viết thư nữa. Thì lúc nào ngài cũng nói vậy, sáng tôi còn, chiều đó không biết. Dạ thưa hết ạ. Cái này là nói vậy chứ sự thật nghĩa sâu quá. Nghĩa quá là sâu xa, nó đi vào cái đời sống của mình. Nói vậy, hai chữ túc nghiệp nó đã đi sâu quá rồi. Làm cái gì cũng thấy cái nghiệp trước mắt. Giờ ở trong cái ác duyên, cái nghiệp ác tới lại trồng cái thiện căn ở trong đó. Cái đó nó rất là sâu xa. Cũng là niệm Phật, thanh tịnh mà làm được hết. Phải không? Giờ biết cái lực tam bảo gia trì, không có sợ, cứ buông xả tu thì không bị gì đâu. Chỉ sợ là hưởng phước quá đáng thì nó còn bị họa, à, đổ nghiệp. Đại khái là đầu tiên là nhún nhường, thương kính, từ bi, không có cao ngạo. Khó lắm. Chúng ta mà được cái gì là chúng ta phải trị nó trước. Khó lắm. Nó rất là khó khăn. Thì lòng từ bi và cái tâm thanh tịnh từ từ mới chuyển hóa, mới làm tan đi những cái phiền não trong đó. Thì chúng ta niệm Phật, biết số, không đọc ra. Đầu tiên là niệm rõ, niệm như là la làng vậy đó. Không dám niệm lớn, quý vị sẽ sợ. Thì niệm như vậy đó, thì niệm thầm. Niệm như vậy thì nó sẽ hụt hơi, nó thở không nổi, là niệm lớn quá. Giống như vậy đó mà niệm thầm thì nó hụt hơi đó. Niệm thở không nổi mà thì nó sẽ bớt một chút. Bớt một chút thì nó bớt hụt hơi một chút, sẽ bớt lên một chút. Bớt tới chừng nào mà nó không còn hụt hơi nữa thì tiếng nó rõ. Tại vì niệm thầm mà không có để ý á, niệm mờ lắm. Niệm mờ quá thì vọng tưởng nó sẽ xâm nhập. Thì giữ tiếng Phật không được, cái tiếng Phật nó phải rõ hơn cái tạp âm, nó phải mạnh hơn chút. Rồi muốn nó mạnh đó, mà mình nhấn nó quá thì hụt hơi, thở không nổi đâu. Mình phải nhấn cái tiếng đó mà hơn cái vọng tưởng chút xíu thôi, cho nó rõ hơn chút, nó lớn một chút thì không có hụt hơi. Nhưng mà phải để ý, như Chân Hiếu nói vậy, phải để ý đừng có để hụt hơi. Hụt hơi rồi phải niệm lại, để lâu quá là không có thở nổi. Nhưng ý nó là cái tiếng nó phải rõ, cái âm nó phải rõ, nó lớn ở trong tâm nó phải rõ như vậy. Xong rồi mình để ý coi cái tạp âm nó qua lại, nó có động trong tâm mình nhiều không. Mình để ý nó thì mình sẽ thấy khi nào đó mà mình để ý được nó rồi, nó sẽ giống như đó, nó tan từ từ. Khi nó tan ra bao nhiêu mình an lạc bấy nhiêu. Tới chút nữa là mình niệm Phật không có đếm số gì hết. Và cái đó là chưa đâu, phải bước một bước nữa, lòng thành phải có Phật, phải lòng thành tha thiết thì nó tan hết. Thì chưa có được lòng thành đâu, từ từ nó lắng động hết rồi mới phát huy được cái tâm. Thì khi phát huy được đó thì vừa có lòng thành, vừa có nghe rõ, vừa không có đọc số, câu câu chữ chữ. Thì như vậy giữ nó, khi nào phiền não rồi những cái nghịch duyên tới, đem nó ra, đừng có cho nó đọc số, niệm cho rõ, nó tan ngớt hết. Đó là giống như là cái bùa hộ mạng gì đó. Bất cứ hoàn cảnh khó khăn gì đều lấy nó mà trị hết, trị cho nó tan hết. Nếu mình có đủ cái năng lực và cái cách niệm Phật rõ ràng thì mình chế ngự được hết. Thì phiền não gì tới niệm một chút bay hết, bay không còn gì hết. Tại vì tạp âm, phiền não là tạp âm nó làm nên. Mình dẹp cái tạp âm này nó không có chỗ nào. Thì nhìn lại, ồ, giống như là ngủ mới thức, nãy giờ nằm mơ vậy. Phiền não giống như giấc mơ vậy, ủa giờ đi đâu rồi. Thì nó như giấc mơ nhẹ, thì nó đi qua tâm mình, đi qua nhẹ nhàng, mất. Giống như rồi sáng buồn quá mà không biết cái buồn này chừng nào mới tan. Thì nó như vậy đó, niệm Phật nó tan. Nó tan rồi nó biến mất, không còn dấu vết, giống như nó giống mơ vậy. Nhìn lại mình vẫn là mình, đâu có khá gì đâu. Cái người mình ghét cũng là vậy, cũng còn tốt như vậy mà. Tự vì lòng của mình biến chuyển, cho nên niệm Phật bay hết cái đó thì tốt. Còn bay cái đó chất chứa rồi bắt đầu quán thù, giận, sanh ra phiền não, làm khổ với nhau. 21, kiếp sau gặp nhau nữa, gặp hoài vậy. Không muốn gặp mà gặp hoài, tại nó là đối đầu, không gặp sao được. Ông hại tôi như vậy, không gặp sao được, nó gặp hoài khổ quá. Nó là như vậy đó. Thì Ngài Hiển Quang có nói, gặp cái người đó đó, phải cầu cho họ vãng sinh, mong cho họ giải thoát mới được. Phải muốn người đó được tốt, anh hạnh phúc đi, anh sống tốt. Tuy rằng tôi ghét lắm, nhưng mà cầu cho người đó tốt. Thì vậy đó, cho nên là kết thiện duyên, kết ác duyên mệt lắm, cứ gặp hoài, trốn không được. Mỗi cái đều học hỏi, nghịch duyên mệt lắm. Dùng tâm niệm Phật, tan hết cái phiền não, thì nhìn người mới như ngày nào vậy, như mới gặp nhau vậy, thì mấy cái buồn đó giống như nằm mơ hết rồi. Giờ trở lại giống như tâm mình đó, trong sáng. Mình sẽ nói những lời nhỏ nhẹ đó, thì cái công đức nó sẽ tăng trưởng. Mình sẽ nói những lời tốt lành, mặc dù không nên nói những lời này, nhưng mà tại vì mình đã xóa hết trong nội tâm, cái giấc mơ đó đã qua rồi, lòng tôi bây giờ tạp âm nó hết rồi, thanh tịnh rồi, thì sẽ chuyển những cái đó thành những cái thiện, gieo cái thiện vào tâm người đó, khuyên họ cầu giải thoát, niệm Phật. Nói chung, niệm Phật được giỏi sẽ làm được hết. Niệm Phật không được, chưa làm được. Nếu mà tạp âm còn nhiều, phải cần thời gian. Quý vị, chúng ta phải tịnh tọa nhiều, phải bỏ nhiều thời gian để cho tâm chúng ta quen thuộc, rồi tiến trên cái con đường làm cho tâm mình nó thanh tịnh. Thì khi thanh tịnh rồi đó, thì tất cả là tốt hết, không có phân biệt. Không có phân biệt đâu, giống như là phải ở tổ đình Từ Quang mới tốt, ở nơi khác không có đâu, nơi nào cũng được hết đó, không có phân biệt. Và pháp sư, thầy nào cũng được hết đó, lòng của mình đã tịnh đó. Còn khi không tịnh đó, chỗ nào cũng không được hết đó, chỗ nào cũng phiền lắm, tới đâu cũng đụng chạm đó, chán lắm. Khi được thì vui lắm, tốt. Tại vì Khi mình tới cái nơi nào đó mình thấy người ta đối xử mình tệ quá, coi thường quá, thế nhưng mà mình không có thanh tịnh thì mình sẽ coi thường họ lại. Ôi không nói thì tôi cũng không có chào quý vị vậy thôi, thôi tôi đi cho rồi. Còn nếu mà người tu giỏi đó không sao, đây là bài học. Thì mình niệm Phật thanh tịnh, tới lâu ngày rồi họ sẽ lại hỏi mình đó. Cũng như họ, như ngày Lai Quả nó, họ là cầm dao, cầm kiếm, cầm sẵn rồi, là nói mày nói đi, nói là tao chiên mày liền giống vậy đó. Thì mình cứ ngồi đó bất động, lâu ngày họ tới hỏi, ủa anh tên gì sao ngồi đấy hay gì, chúng tôi như vậy mà sao anh yên được. Họ thắc mắc, thì mình nói, tôi tên đó, cái họ làm bạn. Lâu ngày rồi đó họ sẽ cho mình nhập trong cái group của họ. Lâu nữa rồi đó, mình lên chính điện, họ đi trước mình. Có nghĩa là họ cũng chuyển bị niệm Phật. Đó là nội tâm đó, bên ngoài giống nhau. Lâu ngày rồi cái công đức tu hành mình chuyển họ, họ sẽ theo mình tu. Tại vì họ thấy là bao nhiêu người tới đây chúng tôi làm cái cách này đều đi bỏ đi hết, chỉ có anh là không đi thôi, cho nên tôi phải học. Đó là cho nên nó hoàn cảnh vậy cũng do niệm Phật mà được. Mà tới nơi nào cũng vậy, nhiều khi họ khinh bỉ mình, họ đối xử giống như là cái tiêu chuẩn mình không được vậy đó, nhưng mình cứ thành tâm niệm Phật, lâu ngày mình sẽ được hết. Còn nếu mà mình không có thành tâm đó, họ còn khinh mình hơn. Đó là do tu mà được hết. Đó là thì Chân Hiếu thấy đó là những vị cao đó, tâm càng thanh tịnh đó thì kinh nghiệm đối xử càng thâm sâu, tế nhị thâm sâu lắm, mà nhẹ nhàng lắm. Những người đối xấu với các ngài đối xử hay lắm. Đó là dùng lòng từ bi và dùng trí tuệ để phục người mà. Nó đi vào đời bằng những cái trí tuệ mà học của Đức Thế Tôn hết, cho nên nó đều tự tại. Là sống ba đào, nổi dậy, đều tự tại. Là Ngài Hư Vân nói đó, có một cái ông vua đó, làm vua là sung sướng nhất, là quyền hành trong tay, nhưng mà ông ta làm một cái bài kệ. Ngài Hư Vân nói cái bài kệ tán thán công đức của chư Tăng. Có nghĩa là Ngài nói là, quý Thầy á, sung sướng lắm, quý Thầy ăn, tới giờ ăn thì đánh kẽn thì lên quá đường ăn, khi ăn thì tâm niệm vững vàng, ăn xong đánh kẽn đi kinh hành niệm Phật, tịnh tọa. Ngày ngày đều thanh tịnh, không lo nghĩ cái gì hết, không bị phiền não, không có bị những cái nỗi phiền não mà nó bức bách. Điều rất là thanh tịnh trai nghiêm, tướng thì đẹp, tâm thì tịnh, mà cuộc đời quá là sung sướng. Cả một cái vị hoàng đế cũng không sánh bằng các ngài. Tại hoàng đế phải lo triều chánh, lo bao nhiêu việc nhức đầu lắm, còn các ngài sao thấy thanh thản quá vậy. Có thể là sống cuộc sống sao bình lặng như vậy mà tâm thanh tịnh, mà cứ đơn giản, không có cần gì, ăn chút xíu bắt đầu tịnh tọa, ngồi lắng động tâm tư giải thoát. Rồi khi mà sống ba đào nó nổi đó, những cái khó khăn của cuộc đời nó dập vô các ngài, các ngài thăng lên hư không, cầm tích trượng, thuyết pháp, dẹp hết ma quân. Có nghĩa là phiền não tới, các ngài cũng tịnh tọa thanh tịnh, không có để phiền não như chúng tôi. Dù là vua, nó ập tới một cái là phiền não, ngủ không được, ăn không ngon. Còn đối với các ngài xả bỏ hết rồi, phiền não của cuộc đời không có thấm. Thì ông vua cũng ca ngợi, thì cái văn hay lắm, Ngài Hư Vân đọc mà đã quên, chỉ nhớ cái nghĩa thôi. Cái văn hay lắm mà vua nó nổi tiếng lắm. Xong rồi Ngài Hư Vân nói, các ông là đệ tử của Như Lai đó, nhắm cái bài kệ này ông tu được bao nhiêu phần? Ông có thăng sống ba đào nói vậy, ông có bay lên hư không được không? Ông có vung tích trượng được không? Hay là vừa chút xíu là ông nổi phiền não đùng đùng rồi? Ông có xứng đáng như là một cái chư tăng của vua nói không? Ông có tâm thanh tịnh, ăn đơn giản, rồi tịnh tọa, rồi tu hành thanh tịnh, hay là ông phiền não ngồi đó suy nghĩ suốt ngày? Ông coi cái bài kệ này ông xứng đáng bao nhiêu phần thì mới biết là cái việc tu của ông bao nhiêu. Để chư tăng là phải như cái bài kệ này, chư tăng là phải vậy, phải buông xả rồi tâm không có phiền não, dù cho cái cuộc đời như thế nào các ngài giữ tâm rất tốt. Cũng là niệm Phật chế ngự tâm mới được, mà chế ngự như vậy đó thì vua cũng không có so được với các ngài. Các ngài thanh tịnh sung sướng nhất, vua cũng không có thể so, vua cũng phải quỳ lại tán thán. Và nếu mà tiến một bước nữa là trời người cũng phải cúng dường các ông.